Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đi làm việc đó đó có thấy hoan hỷ vui vẻ không? Dính bớt cái tài vật tiền của mình, rồi bỏ ra cái công sức thời gian để đi làm cái việc phóng sanh rất là có ý nghĩa. Rồi quý vị cũng mến mộ Tam Bảo về đây thăm viếng, trước là lễ Phật, rồi sau đó là thăm chư tăng ở chùa cũng như là thăm Minh Thành. Thì ở trong đạo của chúng ta thì không có cái gì quý hơn mỗi khi gặp nhau thì mình cùng đàm đạo, cùng giải bài chia sẻ những cái lời Phật tổ dạy để mình ứng dụng ở trong cuộc sống, làm sao mà mỗi ngày chúng ta càng thấy rõ cái con đường mà Phật tổ dạy để chúng ta có được sự an lạc thật sự, có được cái niềm vui chân chính ở trong Phật pháp. Thành ra Minh Thành có một cái buổi trao đổi chia sẻ cho tất cả quý Phật tử, mà ưu tiên cho quý vị, tức là trước nay quý vị chắc nghe pháp cũng nhiều lắm rồi phải không? Nghe nhiều chưa? Chắc nhiều lắm rồi phải không? Cũng đã quy y rồi, cũng đọc kinh sách, cũng nghe pháp nhiều rồi. Thì trong cái sự học hiểu cũng như sự tu tập đó, thì quý vị thấy có những cái điều gì mà chưa có được rõ, còn nghi ngờ, thắc mắc, cũng như là có những cái sự chướng ngại, ngăn trở trong cái bước đường thực tập của mình, thì có thể nêu lên để mà tất cả đại chúng cũng như Minh Thành sẽ chia sẻ với tất cả quý vị. Quý vị có quan hỷ không? Minh Thành nói trước là đừng có ngần ngại gì cả. Minh Thành biết tới đâu thì sẽ tâu tới đó thôi. Nhưng mà là trao đổi trong cái vấn đề Phật pháp, trong cái vấn đề tu tập, chứ còn nói ngoài thì Minh Thành không biết gì hết. Thì quý vị cứ việc là nhẹ nhàng, thoải mái nêu lên những cái nghi ngờ, thắc mắc, những cái trở ngại ở trên cái bước đường thực tập tu hành của mình. Mất thời gian, ai nói trước đi để không có thời gian nhiều. Cô cứ ngồi nói lớn chút.
Thank you.
Cái gì nó lọt xuống còn trung vừa, chứ giờ nếu mình đặt hạ rủi nó lọt xuống luôn rồi làm sao, phải không? Cho nên trong đạo lý chư tổ hay là Đức Phật đều có dạy tùy cái tính nguyện rồi cái hạnh, cái công phu của mình sâu cạn mà cái phẩm nó có cao thấp. Cho nên chúng ta đừng có đặt ở cái phẩm thấp kém, mà phải hướng thẳng tới cái chỗ tột cùng. Nhiều khi mình hướng thẳng tới tột cùng chứ mình làm tới tột chưa, tột chưa. Ví dụ như mình thành nói, giờ quý vị nghe quý vị hiểu cuộc đời là vô thường biến đổi không? Hiểu không? Của cải vật chất là giả, hiểu không? Thân này cũng mong manh chỉ trong hơi thở ta, hiểu không? Nhưng mà ai đụng vô có giận không? Mất cái đồng hồ hay chiếc xe lúc đó về có ngủ yên không? Thì quý vị thấy đó, là như vậy là mình hiểu được hết là mình làm chưa được, giờ còn phải cố gắng làm thêm nhiều nữa. Cho nên là Phật tổ cái phương tiện rất là khéo léo cho chúng ta từ bi vô cùng. Đức Phật luôn với tay, quý vị thấy cái hình Đức Phật Di Đà đó, để cái tay xuống là chi, cái hình có đủ là dưới này là cái biển khổ mênh mông mà chúng sanh đắm chìm ở trong đó. Phật đứng trên cái thuyền bát nhã cúi xuống đưa cái tay về để mình cứu vớt mình lên, đó là nói cái lòng từ bi của Phật. Thậm chí các ngài nói một niệm cũng được vãng sanh. Quý vị biết cái niệm đó là niệm nào không? Niệm Phật, nhưng mà niệm phải tới cái chỗ là thuần nhất thanh tịnh. Mà muốn được cái niệm thuần nhất thanh tịnh á, thì ngay bây giờ mắt mình còn sáng, tay mình thính, sức khỏe mình đầy đủ hết, mà quý vị niệm đó, nó ngồi niệm chừng nửa tiếng hồn được thanh tịnh hết nửa tiếng không? Đủ cái chuyện phải không? Nó chen buồn, thương, giận, ghét, nó chạy lăng xăng hết trơn. Mà ý là bình thường, sức khỏe còn tốt, tuổi còn trẻ, phải không? Mà còn vậy muốn chi mà nằm cái trên giường bệnh nó quằn quại đau đớn. Lúc đó mình nhắm mình được trọn vẹn 10 niệm thuần nhất thanh tịnh không? Đâu phải chuyện dễ. Cho nên mình phải cố gắng tối đa, cố gắng hết sức để mà khi tới cái lúc cho đó thì mình mà có thể là mong được 10 niệm, phải không? Cho nên phải đặt phẩm cao, đừng đặt phẩm thấp.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bậc thầy, con xin có hai câu hỏi. Có thể liên quan đến pháp dân. Con có thể tiếp xúc với lại là quý thầy.
Pháp danh rồi, sau này lớn lên quy y nữa, Vì hai pháp danh vậy là chọn pháp danh nào? Đúng ra đó là mình có một pháp danh thôi, chứ không có hai, quy một lần chứ không có quy hai lần. Tại vì mình không có rành, không biết, cho nên mới quy lần thứ hai. Thì thôi lấy cái pháp danh thứ nhất là tốt hơn, mình lấy một pháp danh thôi, chứ hai ba tên rồi biết kêu cái nào lộn trộn hết thì sao, phải không? Một pháp danh đầu thôi. Còn cái câu hỏi thứ hai, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy thôi. Muốn sử dụng nào thì sử dụng. Thì cũng niệm Phật, cập thơ lên vậy thôi. Cái câu hỏi của Phật tử này sâu sắc, hỏi chư Phật Bồ Tát đều phải do là nhận ra được cái chân tâm mới thành Phật, thành Bồ Tát. Mà bây giờ Phật tử này học trước nay giờ chưa có hiểu được chân tâm, mà nói ra nói ra cách khiêm tốn, mình thành nghĩ chắc cũng có hiểu chút chút rồi chứ phải không. Nhưng mà để cho nó chắc hơn hỏi kỹ lại. Minh Thành này cũng nói theo kinh điển thôi, chứ còn cũng là đây là cái cảnh giới cao thâm, nhưng mà nói tạm tạm theo kinh điển để hiểu. Tạm phân ra nơi con người của mình có hai phần, vật chất và tinh thần. Nói nghĩa thông thường, vật chất là như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương của mình. Hai cái tay, hai cái chân, cái đầu vô khúc giữa gắn vô thành một con người. Cái đó là nói phần vật chất, phải không? Mà cái vật chất này nó tồn tại mãi mãi hay là nó tan rã? Tan rã mà nó mong manh, nó tạm bợ mà không biết lúc nào nó ra đi, phải không? Có ai ngồi đây bảo đảm tôi tới 120 tôi mới đi không? Có không? Hay 90 có ai bảo đảm không? Hay 80? Hay sao lắc đầu hết trơn vậy? Thân của mình, mình lo cho nó cả một cuộc đời, phải không? Mình tô bồi, mình xây đắp, mình trao chuốt cho nó đủ thứ hết. Mà bây giờ tới chừng ngày nó đi là ngày nào mình cũng không biết. Thì như vậy đó, Đức Phật nói thân này không bao lâu sẽ vùi sâu đáy mò, như cây khô khúc gỗ vứt bỏ vì vô tri. Thì như vậy đó là chúng ta học đạo, chúng ta thấy được cái phần vật chất thì nó tạm bợ mong manh. Và tới cái phần tinh thần á, tức là cái phần tâm thức của mình. Cái tâm của mình, nếu mà cái người thế gian mà không học đạo, hoặc là chúng ta đi mà không có vào tu học theo Phật á, thì mình cũng vĩnh viễn không bao giờ biết. Là mình nghĩ những cái suy nghĩ buồn, thương, giận, ghét, hơn, thua, phải, quấy đó là tâm của mình. Phải không? Tới già, tới chết thì đó mình cũng nghĩ những cái suy nghĩ đó, giận người này, thương người kia, buồn, không, ghét, vui, vân vân, đó là tâm của mình. Nhưng mà không phải. Ở trong đạo Phật còn chỉ cho chúng ta đó, có hai loại tâm. Một cái tâm luôn luôn sanh diệt, biến đổi, không có ngừng. Một cái tâm á, lặng lẽ hằng biết mà không có biến đổi. Cái tâm đó mới là cái tâm thiệt. Mà chúng ta luôn luôn sống với cái tâm nào nhiều? Tâm nào? Sống với cái tâm biến đổi, tạm gọi là cái tâm giả. Còn cái tâm mà không biến đổi, hằng biết, sáng suốt là tâm thiệt. Mà tâm thiệt đó tức là chân tâm. Nói chữ nho thì nghe chữ chân tâm nghe khó hiểu, mình tưởng tượng là một cái gì đó. Nhưng nói chữ Việt đó là cái tâm thiệt. Mà cái tâm thiệt là không phải dễ biết. Người xưa nói đó, biển cả khô rồi còn thấy đáy, người đời đến chết chẳng biết tâm. Có một cái lúc tới cái kiếp nọ, sau này tới những cái kiếp quả, tức là cái trái đất này nó nóng lên, dần 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 nó nóng lên, xuất hiện bao nhiêu mặt trời, nó xuất hiện một lần 7 cái mặt trời. Thì lúc đó là kiếp quả nó đốt cháy cái hành tinh này, biển không còn nước. Cho nên là thậm chí là có đến cái lúc là biển cả khô rồi còn thấy đáy, thấy được cái đáy biển, nhưng mà người đời đến chết chẳng biết tâm. Không biết tâm đây là không biết cái tâm. Tại vì mình luôn luôn sống với cái tâm giả dối biến đổi thôi. Để thấy nói rõ quý vị thấy tại sao mà gọi là tâm giả. Cái giả là cái biến đổi, là cái dai mượn. Còn cái thiệt là cái không biến đổi, không dai mượn. Bây giờ nói quý vị thấy như cái tâm biến đổi, tâm giả mình thấy rất là rõ. Hai vợ chồng hoặc là hai người bạn quen mến thương thân với nhau rất là thậm chí yêu thương tha thiết, có thể sống chết với nhau được, nhưng mà nói một câu gì đó hay làm hành động gì trái ý nghịch lòng rồi chạm tới cái ta cái tôi tự ái thì lúc đó là sao? Còn thương yêu nữa không? Mới sáng là thương yêu phải không, nhưng mà trưa này dòm cái mặt thấy ghét phải không, không muốn nói chuyện, vô ra thấy là ghét phải không, không muốn dòm. Mà mới sáng là thương tha thiết, bây giờ trưa là không muốn dòm. Thì vậy là như vậy, cái là thương với cái ghét đó là cái nào tâm thiệt của mình. Mới sáng thương, bây giờ ghét. Thì cái thương là thiệt hay là cái ghét là thiệt? Như vậy đó là cái tâm biến đổi. Nhưng mà ghét là phải có ghét luôn không? Hồi chiều cũng thôi xin lỗi nghe, mời đãi ăn hủ tiếu hay gì đó. Lúc đó là sao? Sao? Thương trở lại, phải không? thương lại xong vài bữa làm gì đó, trái ý nghịch lòng gì đó phải không? Lúc đó là sao? Giận ghét nữa, có vậy thấy chưa? Đó, cho nên cái tâm giả là như quyển, không có thiệt, nó thay đổi liên tục không ngừng. Mà mình theo cái tâm giả đó là khổ hay vui? Khổ hay vui? Mình theo tâm giả là khổ, biến đổi là khổ. Ví dụ như tài sản mình đang bền chắc, tiền mình để trong tủ vậy nó ổn định thì đâu có chuyện gì, nhưng mà bỗng nhiên bị ăn trộm, cài tổ quý vị thấy lúc đó khổ hay vui? Khổ, đó là biến đổi đó. Rồi như mình đang trẻ đang khỏe có bỗng nhiên bị bệnh, nó đau chỗ này nó nhức chỗ kia nó lói chỗ nào, lúc đó khổ hay vui? Là khổ. Cho nên biến đổi là khổ. Trong kinh Đức Phật nó hỏi các vị tỳ-kheo chứ, hỏi các vị chứ, thân này là thường hay là vô thường? Các vị tỳ-kheo bạch Thế Tôn, thân này vô thường. Vô thường là khổ hay vui? Bạch Thế Tôn là khổ. Vô thường tức là biến đổi đó, biến đổi là khổ. Còn mình sống như cái biến đổi là mình khổ đau mãi. Rồi hơn nữa cái thân, cái tâm mà giả dối là cái tâm đó nó do cái duyên tác động dai mượn chứ không phải tự nó có. Đang ngồi khỏe khoắn yên tĩnh vậy, lấy cái remote bấm cái tivi lên, cái nó diễn tới cái chỗ hài kịch. Lúc đó là sao? Gala cười hay là cái gì đó. Rồi lúc đó là sao? À hả lên phải không? Cười vui hết trơn. Rồi xong nó hết cái vụ hài kịch, cái nó chuyển sang bi kịch, lá sầu riêng hay gì đó, phải không? À, rồi cô lụ gì đó, phải không? Rồi lúc đó là sao? Không, mà quý vị thấy chưa? Thì như vậy trước khi mình xem hài kịch hay bi kịch đó, lúc đó mình có cười có khóc không? Như vậy đó, cái cười khóc là do đâu? Do cái duyên bên ngoài nó tác động. Chứ cái tâm mình đâu có, mình vốn không có cười không khóc, nhưng mà bị cái duyên ngoài nó tác động cho nên mình cười khóc. Mà cái cười khóc hay là cái vui buồn đó là nó không có thể, nó theo cảnh. Cho nên hồi giảng toàn rồi hết rồi tắt cái đi vô, mà ngồi một mình mà cười lúc đó là nguy hiểm rồi, có vấn đề rồi. Quý vị thấy chưa? Thấy chưa? Như vậy là cái cười hay là cái khóc đó, cái buồn vui đó đâu có thể, do cảnh bên ngoài mà mình chạy theo đó thì mình sẽ khổ. Bây giờ quý vị thường chạy theo nhiều hơn, chạy theo nhiều hơn đó, quý vị thấy không? Chạy theo nhiều thì nó khổ nhiều hay là hay vui nhiều? Khổ nhiều, mà biết khổ mà vẫn còn chạy theo. Cái chỗ này phải xét lại coi. Đó. Rồi bây giờ đó, nói tới cái tâm thiệt, nếu mà mình không chạy thì mình làm sao mà không chạy? Bây giờ cái chuyện mà chị hay tin gì chưa? Mọi người trong đạo tràng của thằng yêu có tên là chị lên quan minh dữ lắm, nói chị tu có một thì chắc chắn được vẫn sao? Lúc đó là sao? Mừng không? Rất là mừng, nhưng mà biết chuyện nó mừng hít vô a di thở ra đà phật, khen rồi sẽ có chuyện gì biết rõ khen rồi sẽ có chê, phải không? Sự đời là vậy mà, phải không? À, cho nên nó nghe tin là đưa lên à Di Đà Phật, cứ dạy mình nghe tin thì hay tin gì chưa, và khi nó nói xấu thì tu dở lẹ, tu giả, tu thiện. Bây giờ thấy chưa, à, lúc đó là sao? Chê nhưng mà buồn á. Cái đó là có chê rồi sẽ có khen, mới không khen hay chê để ít vô là gì ở lãnh đạo, khen chê ở bên ngoài, đưa lên hay hạ xuống là chuyện của cảnh duyên, mình là hết vô ai gì thở ra. Như vậy cái mà hằng biết sáng suốt, biết được lúc đó buồn, biết được lúc đó vui, biết được lúc đó người ta khen mình, biết lúc người ta chê, biết rõ hết mà không chạy theo, mà vẫn ai gì đà bạc, cái tâm đó là tâm thiệt hay tâm giả, cái tâm bất động không có biến động. Tất cả cảnh duyên nó tới, thăng trầm dinh nhục được mất khen chê tốt xấu nó tới, mà mình không có chạy theo, mình giữ vững cái tỉnh sáng của A Di Đà Phật đó, đó là cái tâm chân thành của mình. Quý vị có giữ được vậy không? Và phải cố gắng tập lên chứ, phải không? À, làm thì sẽ được chứ. Giữ được đó đó là quý vị được cái bất biến ở trong muôn ngàn sự biến động. Từ từ quý vị mới thâm nhập vào sâu hơn nữa, quý vị sẽ thể nghiệm được còn sâu xa hơn nữa. Đó là mới chỉ nói cái gần gần á, quý vị thấy từ từ quý vị đi sâu vô tới cái chỗ thuần nhất thanh tịnh, lúc đó quý vị sẽ thấy Phật với Bồ Tát ở ngay trong đó, à, mình ở chung với Phật và Bồ Tát. Đó, biết tâm thiệt chưa?
Sao mà bạn Pháp này nghèo bản thân vấn đề. Thế này như là niệm Phật 3 tuổi, niệm Phật 3 tuổi giống nhau khác nhau cũng như vậy.
Cái câu đầu nói nghe chưa rõ, để xa xa ra chút.
Sao được nhiều người lại thấp quá. Thế này niệm Phật 3 tuổi, niệm Phật 3 tuổi khác nhau giống nhau.
Quý Phật tử hỏi hai câu hỏi. Thời mạt pháp sao lại có nhiều người được giảng sanh? Vậy vui hay buồn? Mừng không? À, mừng. Câu hỏi thứ hai là niệm Phật tam muội với niệm Phật ba la mật có khác nhau hay không? Cái câu hỏi thứ nhất á là tại vì cái thời đại bây giờ cái phương tiện thông tin nó thuận tiện hơn ngày xưa. Hồi xưa nhiều khi ta giảng sanh còn nhiều hơn đây nhiều lắm mà ta mình không biết. Hay quý vị thấy không? Đâu có quay phim, đâu có chụp hình, đâu có được, đâu có mạng internet như mình bây giờ. Cho nên biết đâu hồi xưa giảng sanh còn nhiều hơn mình nữa. Thấy đọc cái cuốn mấy điệu sanh thanh không? Dịch lại bao nhiêu các vị thậm chí còn là siêu xuất hơn mình nhiều nữa. Còn mình bây giờ đó thì mới gần đây cũng có một vài vị có được cái kết quả cũng mừng vui. Nhưng mà quý vị nên đọc ở trong sử các vị cao tăng, các vị tổ sư và các vị Phật tử lớn hồi xưa, cái kết quả cao hơn mình nhiều hơn nữa. Cho nên lấy cái đó làm cái mẫu mực, làm cái khuôn thước để mà mình noi theo, cố gắng thấy gì mình tinh tấn lên thêm nữa để mà mình được thành tựu giống như mọi người đã được kết quả. Thì cái câu thứ hai nói về danh từ thì niệm Phật tam muội, cái tam muội là chánh định. À, mình niệm Phật mà mình vào được chánh định cũng là đồng nghĩa với chỗ nhất tâm bất loạn. Định tức là nhất tâm, cái tâm thuần nhất, không có còn phân tán, không còn xen tạp với cái thuần nhất, đó mới gọi là chánh định. Niệm Phật mà vào được chỗ đó là vào cái chỗ thú cánh cùng cực. Còn niệm Phật ba la mật là niệm Phật tới cái chỗ rốt ráo, cái ba la mật là đến bờ kia là rốt ráo. Niệm rốt ráo cũng vậy thôi, cái danh từ thì khác nhau nhưng ý nghĩa cũng là một, tức là niệm tới cái chỗ thuần nhất thanh tịnh và tới cái chỗ thể nhập được bản tánh Di Đà, thấy rõ được di tâm tịnh độ, giảng sanh thường tịnh quang độ, là cái cõi tịnh độ cao nhất trong bốn cõi tịnh độ. có một vị hỏi giữa hai cái pháp môn thiền và tịnh, thiền thì nhiếp tâm thanh tịnh để trở về cái chân tâm, còn tịnh độ, tu tịnh độ niệm Phật thì cầu giảng sanh. Thì ai, bởi vì pháp môn của Phật á, mỗi pháp á đều là cứu cánh, đều là ba la mật. Cái tông thiên thai gọi là nhất sắc nhất hương vô phi trung đạo, tức là mỗi một đóa hoa, mỗi một cái án mây, mỗi một chiếc lá, mỗi một hột sỏi á, đều diễn bài cái đạo lý cùng tột của Phật pháp. Không có gì không phải là Phật pháp. Huống hồ chi là pháp môn của Phật. Cho nên á, thiền tịnh vẫn là như nhau, không có khác. Chỉ khác cái là cái phương tiện mà thôi. Cái phương tiện tức là người niệm Phật á, thì có cái danh hiệu Phật dễ nhiếp tâm, có cái chỗ mình bám trụ nó vững chắc, nó dễ nhiếp tâm. Và là nếu mà sanh về cái thế giới của Phật A Di Đà tịnh độ á, thì được mọi cái nhân duyên thù thắng, gần những bậc thánh chúng Bồ Tát chư Phật, thì mình tiến bộ rất là mau, rất là nhanh, là có cái tâm giảng sanh tịnh độ để học pháp với Phật A Di Đà. Còn thiền tâm á, người tu thiền thì không có cái ý nguyện cầu giảng sanh, không có ý nguyện cầu giảng sanh, mà cái ý nguyện là coi như là thể ngộ được cái tâm chân thật của mình, giác ngộ, đi thẳng giác ngộ mà thôi. Thì cái chỗ gặp nhau á, tức là khi mà giảng sanh rồi thì lên cũng tu hành tới chỗ bất thối chuyển, cũng tới cái chỗ chân tâm cứu cánh là thường tịch quan tịnh độ thôi, chứ không khác. Còn cái phương tiện thì khác, người muốn phát nguyện giảng sanh thì mới giảng sanh, mà không phát nguyện thì đâu có giảng sanh chi. Mình thấy mình nói như bây giờ quý vị muốn đi ra Đà Lạt thì quý vị mới đi, còn ta không muốn Đà Lạt làm sao tới Đà Lạt được, mình đâu có ép người khác được, phải không? Thì ai thở thích cái pháp môn nào thì tu pháp môn nấy, nhưng pháp nào cũng đều là viên mãn cứu cánh đưa tới chỗ giác ngộ.
Bây giờ Phật cho con xin hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là con sẽ được hỏi một cái thắc mắc của con trong quá trình nghiên cứu Phật pháp, đó là cái tác động vô biên của hiện tượng của thầy. Thì nghe trong điều kiện nói thì có là 52 tác động vô biên từ cái đề cảm tính cho đến cái đề chuyển giác của thầy. Nhưng mà cái tác động kia thì cái Phật nó vô ba tham thì tiếp thì tiên từ 52 tác động này. Nhưng theo cái thì tất cả dù là lại giáo không giáo việt giáo hay thiên giáo thì đó là một cái sự thống nhất, đó chính là nói nếu mà người hàng Phật tính cho đến cái hàng sơ địa Bồ Tát thì gọi là một cái an thì cái thứ nhất, từ sơ địa Bồ Tát cho đến phát địa Bồ Tát tới phát địa Bồ Tát thì gọi là an thì cái thứ hai, từ phát địa Bồ Tát cho đến chư hạng thành Phật quả thì gọi là an thì cái thứ ba, thì có cái phần nhất giống nhau như vậy. Nhưng mà theo như theo con biết thì theo trong tại tại giáo không giáo và biệt giáo thì giáo nó lại có khác biệt với các phân chia của các bậc tôn giáo này, bởi vì nếu theo những cái tin mà thuộc về tại giáo không giáo và biệt giáo thì một người này cũng có tự tâm thấy được cái bản mặt thật của mình thì người đó có thể một bước chuyển lên cái hàng Phật thì luôn. Nhưng theo như viên giáo thì một người mà đúng bộ thì đúng bộ có áo cũng chỉ có một phần là cho mình về học tính mà chứ không ai được. Nhưng mà nếu theo 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 theo
trong các cái thứ bậc tu chứng. Minh Thành này không có đặt nặng về phần này nhiều lắm, nhưng có thể chia sẻ cái đại ý để quý Phật tử thấy được. Nói để chung để đại chúng biết chứ không thôi là nghe hơi khó hiểu. Ở trong đạo Phật của mình á, nói cái người phàm phu tu hành tới quả vị Phật trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, tức là cái số kiếp rất là nhiều. Từ cái số kiếp nhiều á, thứ nhất á là từ phàm phu cho tới viên mãn quả tính vị, rồi á lên tới thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng á. Xong hồi hướng đó là cái đại A Tăng kỳ kiếp thứ nhất, rồi từ thập địa cho tới bát địa, sơ địa tới bát địa là A Tăng kỳ thứ hai, rồi sau bát địa cho tới diệu giác thành Phật là A Tăng kỳ thứ ba. Và quý vị biết là nói đăng địa là quý vị mới này hơi khó hiểu, là cái vị Bồ Tát mà bước lên á, cái địa vị đầu tiên trong 10 địa vị đó, tức là bắt đầu thấy được cái tâm chân thật hồi nãy mình nói đó. Cái người mà tỏ ngộ mà nhận được cái tâm chân thật á là đã qua đại A Tăng kỳ kiếp thứ hai, nhận được cái tâm chân thật của mình. Mà cái tâm nhận là tâm thiệt nha, chứ nhiều người nhận lộn tình thức rất là nhiều, là tưởng đâu cái đó thiệt nhưng mà đó không phải. Thấy được cái tâm chân thật là A Tăng kỳ kiếp thứ hai. Mà cho tới mà sạch hết mọi cái phiền não, thuần nhất thanh tịnh, chứng luôn cái tâm chân thật đó đó, tức là làm việc lợi sanh, nói làm bao nhiêu công việc mà tâm vẫn thanh tịnh, nó cái dòng số 8 trong 10 bức tranh Căn Châu đó, thì cái đó mới là viên mãn A Tăng kỳ thứ hai là bát địa. Nói hai cái điều chung để quý Phật tử hiểu, là một cái là từ trên sự mà nói, một cái là từ trên lý mà bàn. Nếu mà sự nói á, thì giống như là cái người làm cái bài toán mà chưa có biết đáp số, phải làm hằng mò hết cái này cái kia ra, rồi cuối cùng ra cái đáp số. Mà ra cái đáp số đó đó thì có khi là cũng chưa có là tin hoàn toàn, không biết là đúng hay sai. Đó là nói cái người tu theo cái phần sự ở ngoài đi vào. Còn cái người mà đứng về mặt lý tỏ ngộ tâm tánh á, nhận được tâm tánh á, mà tu á, thì giống như là cái bài toán nó đã có cái đáp số sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ làm sao để nó ra đáp số đó thôi, cái đáp số mình nắm trong tay rồi. À, giống như cái người tỏ ngộ tâm tánh rồi, nói về lý, thấu được lý trước rồi, là tu từ trong lý mà đi ra sự. Còn cái là ngoài sự mà đi vào trong lý. Khác nhau như vậy. Cho nên tinh thần phổ thông chung chung, nói gọn chứ là nói nhiều thì vậy với giác thành Phật tử đây không biết. Mình thấy nè, từ năm giới phải không, rồi quy y Tam Bảo, rồi xong cái giữ năm giới phải không, giữ năm giới, rồi cái ai thọ bát quan trai giữ mấy giới, giữ tám giới. Cái ai mà xuất gia đó thọ 10 giới sa di, cái ai mà thọ giới tỳ kheo á là nhiêu, nhiêu 250 giới, rồi thọ với Bồ Tát nữa 40 mấy giới. Đó là nói giới luật. Rồi cái thinh văn thừa là tu về tứ đế phải không, phổ tập diệt đạo. Rồi duyên giác thừa đó là tu về 12 nhân duyên quán chiếu, rồi lên Bồ Tát thừa là tu lục độ phải không, tu lục độ rồi đó tới lục độ vạn hạnh viên mãn là đạo Bồ Tát á, mới thành tựu được cái quả vị Phật. Mà tới còn thành tựu quả Phật á, quả Phật rồi mới chứng trọn vẹn cái chân tâm thanh tịnh muôn vàng công đức. Đó là nói từ ở thấp lên cao, ở ngoài mà tu vào. Còn cái người mà tu mà từ cho cái cội gốc lý là nhận cái Phật tánh của mình trước. Cho nên á, cái tinh thần mà tu về lý này gọi là viên giáo, tức là cái giáo lý viên đốn trọn vẹn nhanh chóng. Cái nhận như cái tâm thanh tịnh rồi đó thì bước ban đầu cũng là bước cuối cùng, sơ phát tâm thời tức thành chánh giác. ngay cái phát tâm lúc đó đã thành Phật. Tại vì á, ta thấy được cái tâm thanh tịnh giác ngộ Phật ngay trong cái tâm phiền não chúng sanh. Cho nên mỗi cái việc làm tuy là bố thí, tuy là giữ năm giới, nhưng mà năm giới là của biên giáo, của cái tâm thanh tịnh giác ngộ, cho nên nó được công đức chứ không phải phước đức. Tại vì cái người mà không biết được cái tâm thanh tịnh giác ngộ, không có trí huệ thấu suốt cái lẽ thật á, thì làm thì bị chấp tướng, cho nên cái phước nó nhỏ. Còn cái người làm tất cả mà không vướng mắt, biết giả dối, nhưng mà từ bi làm tất cả để độ chúng sanh, cho nên làm vô cùng vô tận mà không thấy mình làm, cho nên nó được công đức. Công đức đôi khi thành Phật á, là viên mãn lục độ vạn hạnh của Bồ Tát, xây dựng thành cái cõi tịnh độ của riêng mình. Và cho nên nó cũng đồng thời giữ năm giới, mà cái người mà thấu được lý giữ nó khác, mà cái người không thấu lý thì giữ nó khác, cái phước nó nhỏ mà bọn kia được công đức như hư không. Cho nên trong kinh Kim Cang mới nói đó, là cái người bố thí mà chấp vào tướng, tức là mình làm rồi thấy mình làm, rồi nhiều khi sao tôi làm nhiều quá không ai nhớ ơn tôi, làm mà không biết nhớ ơn tôi, phải không anh nhớ, chấp vô cái hình tướng thì cái phước nó nhỏ. Còn người làm mà không có bị vướng mắc vô hình tướng á, thì cái phước giống như hư không. Cho nên nói bố thí trụ tướng phước trời thượng, giống như tên nhắm bắn hư không, đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, chi bằng tự nẻo vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Đó là cái bài chứng đạo ca của thiền sư Huyền Giác. Bố thí mà trụ tướng phước trời hưởng, mình bố thí mình giúp đỡ người nghèo mình được phước, mình sanh cõi trời hoặc sanh trong cõi người giàu có đầy đủ, giống như tên nhắm bắn hư không, mà đà bắn hết mũi tên rơi. Khi mà quý vị cầm cái cung quý vị bắn cái mũi tên thì cho nó đi xa cỡ nào đi nữa, nó có rơi không? Nó sẽ rơi. Cho nên mình hưởng phước xong rồi cái phước nó hết, phước hết thì từ cõi trời nó lọt xuống vô bụng trâu hai lượt, hoặc là lọt xuống địa ngục, hoặc là lọt vào cái chỗ mà nuôi tiếng trăm ngàn. Cho nên đà bắn hết mũi tên rơi, kiếp sau hận cũ lại bời bời, nó phiền não khổ đau cũng còn nguyên hưởng hết phước rồi thì bị đỏ. Chi bằng tự cửa vô vi ấy, một nhảy vào liền đất Như Lai. Cửa vô vi là nhận rõ cái trí tuệ bát nhã, thấy được cái tâm chân thật thanh tịnh của mình. Như nãy nói, cái cửa vô vi đó, vô vi không làm gì hết, làm tất cả mà thấu suốt á, hít vô thở ra cái kỳ cái chết rồi. Cho nên làm tất cả mạng này còn không thiệt, thì có của cải gì thiệt, làm tất cả mà không bị vướng mắc, thấy rõ mà thấy rõ mà làm tất cả, làm tất cả mà không có làm gì hết, không làm gì hết mà làm tất cả, đó là cái hạnh của Bồ Tát. Thì như vậy đó là viên giáo, mỗi nhất cử nhất động, thậm chí ánh mắt nụ cười, thậm chí mỗi bước chân á, đều là đi tới cái địa vị Phật. Đó là thấu lý mà tu. Còn đối với người viên giáo thì cái thời gian nó không còn quan trọng, thời gian nó không còn nữa. Đối với người mà theo sự thì thấy có thời gian bao nhiêu, a tăng kỳ dài xa bao nhiêu, rồi địa vị này kia, chứ viên giáo thì không có địa vị. Nhận ra cái tâm mình là Phật cái ngày đó tu thôi.
Anh đi làm tập sinh cho con để cái câu thứ hai. Theo như con có quen một số đồng cũ tu thiền thì nó nói rằng trong kinh điển lại có nói rằng là vị Phật á, Phật mà làm cho dù tu những cái Phật cũng phải còn luân hoặc, bởi vì lúc không luân hoặc thì không thể tái trở lại trong luân hoặc đó chắc được. Nhưng trong kinh điển, trong khi con nhớ là trong kinh Viên Giác nói rằng chư chư Phật á, là hoàn cả được vào quả của luyện thành, không thể nào có việc như Phật để bỏ việc thảo được. Nhưng cái tư tưởng kia nó nói rằng đó là cái chương trình luân hoàn, thì cái kiểu của con thì không hiểu rằng là do như Phật thấy cái được chỗ có cũng biết là cái chỗ chân tâm Phật tánh, nó chính là cái bộ không có tất cả mà bây giờ là tất cả. Nên trong kinh mới nói rằng bất tận đẳng giác chính là tất cả các pháp, thì nếu ta nắm được cái chỗ bất tận đẳng giác chính là tất cả các pháp thì dùng cái sức dụng của chân tâm mà điện hành các cảnh giới trong cái gì là khó khăn. Nhưng mà sao thì hồi kia nó nói rằng là phải luôn mà thì có thể còn
trong kinh Luận á thì có một cái ví dụ rất là hay, nói rằng cái ông già 70 tuổi mà còn ca hát, còn nhảy múa là vì dỗ con nít khóc. Tại vì đứa cháu nội nó khóc, cho nên ông già bà cả mới ca hát, nhảy múa, thậm chí ầu ở dí dầu này kia đó là để dỗ con nít khóc. Chứ già rồi đâu có thích chơi vụ mà nhảy múa này kia nữa, phải không? Ca hát này kia nữa. Phật Bồ Tát cũng vậy, tại cái danh từ thôi, mình đừng quan trọng cho cái danh từ. Có khi Phật cũng giận lên, Phật la mấy người tỳ kheo làm chật làm sai đó, Phật rầy, Phật la thấy giống như Phật giận. Nhưng mà giận đó đó là coi như là thị hiện, hay là mình nói nghĩa dễ hiểu là đóng tuồng, biểu diễn cho mình coi. Giống như đóng tuồng vậy, lên tới cái vai của mình, vô vai đó phải đóng vậy. Chứ thật ra đâu có giận. Giận làm sao còn thành Phật, phiền não làm sao thành Phật. Nhưng mà lúc đó là thấy rõ ràng như giận, mà giận nó để mà giáo hóa đệ tử. Có lúc là thấy như tự nhiên đi vậy, cái thấy đóng xương nó sụp xuống lại khóc. Tất cả những cái đó là để là quá độ chúng sanh hết. Chứ hai nữa, Đức Phật cũng là con người bình thường thì cũng vẫn xúc động trước những cái mà đáng xúc động, vẫn là quở trách những cái sai lầm, chứ đâu có Phật rồi ngồi chỗ gì không nói không đi gì được hết trơn. Thì như vậy mà làm cho mình tu thành Phật chi, phải không? Cho nên nói cái từ lưu hoạch đó là một cái danh từ vậy thôi. Cái ý nghĩa là thành Phật sạch hết mọi phiền não, thuần nhất thanh tịnh rồi. Nhưng mà cũng có thể là ở trong cái buồn thương giận ghét, cũng có thể thị hiện biểu hiện ra để mà giáo hóa chúng sanh. Chứ không phải lưu hoặc là lấy là giữ là phiền não lại, phiền não giữ lại thì sao được, phải không? Tại vì như ánh sáng mặt trời xuất hiện rồi bóng tối còn không, đâu có còn, phải không? Nhưng mà đó là chỉ chẳng qua là thị hiện diễn tuồng để giáo hóa chúng sanh thôi. Còn gì nào hỏi gì nữa không? Ba mươi hai tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mình thành làm sao nhớ hết. Thôi giờ chịu khó lật sách cho đọc đi. Diễn tả những cái tướng đẹp của Phật, như là trên đầu thì có nhục kế, rồi tóc thì xắn về phía bên tay phải, răng thì 40 cái trắng đều như ngọc, môi thì đỏ đẹp như trái tần bà, lỗ tai thì dài, dáng đi giống như sư tử chúa chẳng hạn đó. Những cái mình mở sách ra đọc cái đó thì dễ. Chư Phật Bồ Tát có nhiều cái hạnh nguyện khác nhau mà chúng ta được biết Phật pháp chánh là Đức Phật Thích Ca, ngài là sáng lập ra đạo Phật, cho nên ngài là chính. Cho nên các chùa vị tới là luôn luôn thấy là ở trung tâm là Đức Phật Thích Ca, đó là chính. Còn các vị Bồ Tát khác thì mỗi vị có một hạnh nguyện khác nhau, cho nên các cái vị trụ trì đó mà thích cái hạnh nguyện nào đó thì người ta thờ các Phật, các vị Bồ Tát đó. Như Bồ Tát Quán Thế Âm là đại từ đại bi, rất được nhiều chúng sanh á kính ngưỡng mến mộ, cho nên mình thấy thờ nhiều. Bồ Tát là đại nguyện rộng lớn ở nơi cái chỗ tối tăm và địa ngục cứu độ chúng sanh, cho nên quý vị vào chỗ thờ linh cốt trong linh thì thấy tượng Bồ Tát Địa Tạng. Là Bồ Tát Văn Thù là biểu trưng cho cái trí tuệ sắc bén, cầm cái gươm để chặt hết mọi cái lưới phiền não mê lầm. Là Bồ Tát Phổ Hiền á là đại hạnh, Bồ Tát Văn Thù là đại trí, Bồ Tát Phổ Hiền đại hạnh là cởi con voi lớn, là làm tất cả mọi việc để lợi lạc chúng sanh. Đó, cho nên mỗi vị người ta trụ trì đó, rồi chùa đó người ta mến mộ cái hạnh nào thì người ta thờ các cái vị như vậy. Có một Phật tử hỏi với Phật A Di Đà với Phật Thích Ca là một, quý vị thấy là một hay hai? Là hai nhưng mà cũng là một. Nếu mà nói hai cũng đúng mà một cũng đúng là tại sao? Hai là ở trên cái hóa thân, còn một là ở trên cái thể tánh. Tại vì tất cả chư Phật cùng một tánh giác, cho nên Phật Phật đạo đồng, tất cả chư Phật cũng cùng chung một cái tâm thể thanh tịnh. Ví dụ như bây giờ mình 30-40 người, 50-60 người ngồi đây khác nhau, cái mặt khác, mũi khác, miệng khác, phải không, dáng vẻ khác, nam nữ khác, nhưng cái biết có khác không? Cái biết khác không? Nhưng mình đói bụng, cái đói bụng có giống nhau hết không? Cái nghe, cái lỗ tai có giống nhau không? Như vậy cái biết đó là giống nhau, cái biết đó là không khác, cái biết đó là một. Cho nên trong đạo nó dạng vật đồng nhất thể, muôn vật cùng chung một thể tánh, và thể tánh là cái biết.
Bye.